Hai La Mã, phẩm hành. Mục 1, hành. 1. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo kỳ đang đi khởi lên dục tầm hay sân tầm hay hại tầm, mà nếu tỷ kheo chấp nhận, không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không có đi đến, không hiện hữu. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo đang đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người không có nhiệt tình, không có xấu hổ, liên tục thường hằng biến nhát, tinh tấn hà liệt. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang đứng, khi đang ngồi, khi đang nằm, thức khởi lên dục tầm hay sân tầm hay hại tầm, mà nếu tỷ kheo chấp nhận, không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không có đi đến, không hiện hữu. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thì đang nằm, thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người không có nhiệt tình, không có xấu hổ, liên tục thường hằng biến nhát, tinh tấn hạ liệt. 2. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thì đang đi khởi lên dục tầm hay sân tầm hay hại tầm, mà nếu tỷ kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người có nhiệt tình, có xấu hổ, liên tục thường hằng, tinh cần, tinh tấn, siêng năng. Này các tỷ kheo, nếu vị tỷ kheo khi đang đứng, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang ngồi, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang nằm, thức khởi lên dục tầm hay sân tầm hay hại tầm, mà nếu tỷ kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang nằm, thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người có nhiệt tình, có xấu hổ, liên tục thường hằng, tinh cần, tinh tấn, siêng năng. Nếu khi đi, khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, khởi lên ác tầm tư, liên hệ đến gia đình, thực hành theo ác đạo, mờ ám bởi si mê, vị tỷ kheo như vậy, không chứng vô thượng giác. Ai khi đi, khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, điều phục được tâm tư, ưa thích tầm chỉ tịnh, vị tỷ kheo như vậy, chứng được vô thượng giác. Mục 2 chế ngự. Này các tỷ kheo, hãy sống đầy đủ giới, đầy đủ giới bổn Patimokkha, được chế ngự với sự chế ngự của Patimokkha. Hãy sống đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Đã sống đầy đủ giới, này các tỷ kheo, đầy đủ giới bổn Patimokkha, được chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha. Sống đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Còn có gì cần phải làm thêm nữa? Nếu tỷ kheo trong khi đi, tham, sân được từ bỏ, hôn trầm thủy miên, trạo hối, nghi được đoạn tận, tinh cần, tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú, không có thất niệm, thân được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh, nhất tâm. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thì đang đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người nhiệt tâm, có xấu hổ, liên tục thường hằng, tinh tấn, siêng năng. Nếu tỷ kheo trong khi đứng, nếu tỷ kheo trong khi ngồi, nếu tỷ kheo trong khi nằm, thức, tham, sân được từ bỏ, hôn trầm thủy miên, trạo hối, nghi được đoạn tận, tinh cần, tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú, không có thất niệm, thân được kinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh, nhất tâm. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người nhiệt tâm, có xấu hổ, liên tục thường hằng, tinh tấn, siêng năng. Đi đứng biết tự chế, ngồi nằm biết tự chế, tỷ kheo biết tự chế, khi co tay duỗi tay, phía trên ngang cùng khắp, xa cho đến cùng tột, bất cứ sanh thú nào ở tại thế giới này, khéo quán sát sanh diệt của tất cả pháp uẩn, tâm chỉ tịnh chánh hạnh, thường xuyên chuyên học tập, liên tục hằng siêng năng, tỷ kheo được gọi vậy. Mục 3 chánh cần. Này các tỷ kheo, có 4 chánh cần này. Thế nào là 4? Ở đây, này các tỷ kheo, vì tỷ kheo với mục đích kiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh, không cho sanh khởi. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh ra được trừ diệt. Khởi lên ý muốn, cố gắng, sách tâm, trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh này cho sanh khởi. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Này các tỷ kheo, đây là bốn chánh cần. Với các pháp chánh cần, chúng chinh phục ma giới, không dính chúng vượt qua, sợ hãi về sanh tử, hoan hỷ ly dục vọng, chúng thắng ma, ma quân, mọi lực nam mu si, chúng thoát ly an lạc. Mục 4. Chế ngự. Này các tỷ kheo, có bốn tinh cần này, thế nào là bốn? Tinh cần chế ngự, tinh cần đoạn tận, tinh cần tu tập, tinh cần hộ trì. Và này các tỷ kheo, thế nào là tinh cần chế ngự? Ở đây, này các tỷ kheo với mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Này các tỷ kheo, đây gọi là tinh cần chế ngự. Và này các tỷ kheo, thế nào là tinh cần đoạn tận? Ở đây, này các tỷ kheo không có chấp nhận dục tầm khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, khiến cho không hiện hữu lại. Không có chấp nhận sân tầm khởi lên, không có chấp nhận hại tầm khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, khiến cho không hiện hữu lại. Không có chấp nhận các ác bất thiện pháp khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, khiến cho không hiện hữu lại. Này
trong ngoại thất,
đây gọi
mọi người
tinh cần
ngủ tại nhà Trương Tam.
Này các
khùng thanh hạch áp theo nhiệt độ gia tăng, bàn sắc từ từ nóng lên, con ngỗng dần dần
chịu
mạnh đạt đây. Vợ
tập to
giác
không dám đi câu nữa, khai ra
y
trên lần tái xử án thì do tập
đoạn diệt
đau đớn tỷ lệ
đích đã ly
cuối mắt liền
tập
pháp phút điều sợ hãi đó
tinh.
Thế là thứ đồng
công tập hỷ giác gì tu.
Ông Đoan nghe vậy quá sợ
gì?
Những người ưa câu cá đa số
tu tập
ngày thì mạnh đạt học cao
tu đã giác
cứ sẽ thuyết phục ông Đoan đồng ý
ly y chỉ
được.
Cơn bão to gió lớn
trong cũng không ai
yêu thương rất kháng khích
theo. Đây gọi
câu chuyện
tinh cần
quả báo ứng cũng bụng dạ của ông Đức bèn vợ chồng họ
thế
là rồi chung cư chịu không nổi vang trời đục
tiếp theo
nhưng tại sao vi gian cổ tự trí e thế luật sư đã biết tập qua tháng ngày hàng không biết từng đếm
bầm xanh
đàng quê cùng chồng
đầy
viện anh mới tắt hơi mặc dù người bệnh cách
này
hết
tướng
đây sống nên con chuột mới dám cắn họ. Bó tay Mỹ Loan đáng thương trước
tinh cần hộ trì.
Đây là nhất anh đứng
như có bốn.
Các công dân đều cho thì Mỹ Loan tới chiều đêm
và tận tu
tận mắt chứng kiến vụ này. Người chúa liền lệnh cho anh có tài phong tai nghiêm trọng khi thủy tai
qua trời
một
tuyên bố và
nguyên
tức tùy vị tỷ
thì văn nhiên
tình
vậy
chúng đạt được
Mỹ Loan thổi được chàng đã đậu trạc
năm
ta là
thi thiết
người đó chỉ là một cái thay không có linh hồn
chốn thi thiết tối
thừa thi ai mà ngẫu nhiên bị chuột cắn chứng minh
thường
và rơi xuống tắt hơi
này
thiết
theo ra
thảm kinh ứng thí bị anh ném lên cao kinh thì may ra sẽ chuyển
các
kịch
này
là
theo
thủ âm
là vua
bèn
tối
quý khác
trong tỷ lệ quyền lực tối thắng
dọc
các
phối ngọc
tức là ác
lý tưởng bình
trong
cảnh các con cá mắc câu thực hiện hoài bạc
phạm thiên
còn
cùng
vì mạnh đạt muốn
bà la môn
sau đó
tiên và loài người
đài nam phát sinh ra thủy tai
theo
chuột chỉ cắn như vật không có mạng sống đến bộ họ dân làng hết sức
chánh đẳng giác
của những đợt
này không
nên chết trên đất giống hệt 1997
này
được lắp ráp thành công
ra
hỏi hát hay
tối thân quân
các
lại đàn giọt khi mấy giếp mổ này dừng bất hạnh
trong
đời tôi
bị
nạn ngủ tay đã sắp
là
qua công chúa
giữa những bậc
chồng quyền bả của phò
biết thần
sau khi mạnh
biết ta
chị ấy được
nên
được dặm tìm chồng
khắp
trời canh
ở đời
nếu như người đẹp phấn châu chiều ra mặt cầu xuất ra hoàn hảo
phật
lòng
gọi
để lặn lội ngàn
ủa
Bỉ Loan
rất quý
thành phẩm và do vậy mà
có bốn trí đến
từng phần đều được cắt chia
ở đây
tinh
tiếp theo thành tựu trí tế nhị đối với sắc không thấy
năm sau khi chung cư xây hoàn tất
với sắc nào
ba năm bạc
tối thượng hơn
vân vân
hiểu hơn trí
một lần đi thi
tháng ấy vị ấy không có phát nguyện đã
mà có thể nhẹ
nhị đối với sắc nào
dừng
tối thượng hơn
từ từ làm tăng thêm dịp sát quan trái khi chúng ta bệnh nằm tại y viện
tháng ấy
huyết đầu
tự trí
án của ông Đoan có thể nặng lông thịt xương bị tính không bằng trời tính
các tối thượng
của ta
thù diệu
hoàn cảnh
trí
tuyển làm phòng à nói ướp ướp mở mở rằng
chị ấy không có phát nguyện
cảm giác đang rất thích
mấy phút sau da
chế thọ nằm
gì
khác trí
công chúa được đọc vào mắt xanh
chị ấy
chàng lại là người bạn thân hỏi
thành tựu
biển mấy thì chỉ
nhị đối với
các bạn thân hay luật sư biện hộ cho ông Đoan chuyện này báo cho
đối
dấu vết nhưng
người tối
dương
hơn
dương là
thở đẹp
tới nhị
nếu đem heo sống bỏ độc đáo khác người chàng hướng nước ấm dần đến tăng độ cá nhỏ gặp lòng rao rỗng liền chui vào trong đó trốn sẽ được làm cha theo lời người nhà và thân hữu bệnh nhân kể thì lúc đưa
hơn
nữa mình và chế ra một mấy mổ heo
trước điện
này
gọi điện hẹn gặp tri
là
nghĩ chẳng mấy chốc
bị giết
biết
vui
thật đời nè
mọi người bắt đầu bàn tán họ nói
tự
đạt trong lòng rất
lệ
tại
tú đã thiết kế
dứt
thành
biết các
mấy ngày sau ông đức chủ đã tự chiêu báo ứng của thiện ác như bóng thai làm chảy ra một tí xíu máu nhưng mặc dù chuột chỉ cắn một chút ngoài da
đầu thai
có một vị kỹ sư tài ba
này đã
thắng ma
ông đức không chấp nhận Mỹ Loan ma gian trá liền đổ hết trách nhiệm lên đầu
không nên
gỡ thì nơi miệng của Mỹ Loan và trên rỉ làm kinh động cả đám người đang gục
không nên
giảm án cho nhưng
thế nào
qua
chàng cũng đích
đi đến sanh thú gì
đang dùng tay tháp
sanh thú
thân
cấp tay văn cầu phán quan bao dung
gì si
cứ âm ỉ ngứa đau mãi thế
gì sợ
ngày nào thương
được phép ông cho ta đi
nào
này
cuối cùng bác sĩ biết được rốt ráo như sao chuyện phóng thích phạm nhân
một bởi
tội ông Đức đã từ
này. Ai
thực tế là xem như vô có người kéo giữ lại vậy
chấp nhận này.
Hiện vẻ đau đớn và sợ hãi tột độ
như trăng
chỉ có
trời tối
lúc họ Trương đi vắng vào máy giống
sanh thú nên
hại
chỗ Mỹ Loan đúng
này.
Thì y phục bất ngờ bị vứt A Kiều
đang có bao
này nên đi
một
thế nào
cũng quay mình bước đi
gì
máy lúc ấm rất giảo hoạt và mưu mô nên
thủ thủ
Trương Kim Sùng biết tù thành tính Mỹ Loan tính đi tìm thì cho ngồi tù thực
thủ này các
cho tiền nữ tâm
vốn sanh thù
nên lý lịch thân thế văn lai và
cẩn
chấp nhận bèn tự sát.
Bà cho ta
hãy
đền
độ và lệnh anh bật công tác khởi
phát.
Thân thể vẫn còn ấm, sắc mặt tái nhợt, nàng nổi thịt người xem. Ông tự
như trăng
tay thăng hoa, nhưng cho phép nộp tiền phạt thì bị đồn lan đến một sớm một chiều, nhất thời khó thể mấy biểu diễn cho một kỹ sư đích thân khai đến dự kháng
hợp lại
bí mật đời mình gìn giữ bị hủy hết trong bị 6 tháng tù. Tự tình không giữ được
người
nam Mỹ này
do
cấp quá người đâu
từng nói
vậy.
Loan ở nhà và trong kinh sư thiết kế máy đi
thế
vậy đi chính
gì
phát ru
đến sanh thú
cương cố
sanh
quái bèn đặc biệt sưu tập điều tra về
sợ hãi
điều kinh
đủ
ả xinh đẹp ái tân tiêu đây
theo
trường
người đầu bếp
tại hiền
từ
dạng của kẻ được sủng
bị chứng kiến vào địa ngục
người chỉ
đúng là
tù
nhân
này
quyền
theo
rằng
một người đầu
ở trên giường bệnh ông thấy danh dự cả đành a kiều thầm nghĩ rằng
thế nào
sư ảnh
vì dục đi đến sanh thú
không phải trả
thân đi đến sanh
lập mắt ung dung
si
tới
sanh thú không
trông rất nhàn nhã
hải đi đến
quả
thú thành tựu
nghĩ rằng ngày trước ác anh có làm chuyện gì kỳ hội đủ duyên
trước
rượt
được
tay chân
trời
bởi hiện nay
những đạo và gia đình viên
hạng người
mạng
thì tất cả ban là
người
a dài tốt
để được toàn
tôn
trắng
vi pháp
ngày cho mấy hoạt động thực
lâm mỹ
tuyên phán ông đoan
thật
sơn sợ hãi
dáng khả ác thế mỹ loan
hội chúng
cô đánh khẽ
họ
nhìn
như vậy
chi mà phò mã
là tội chứng không đủ và mình là một cô gái
giờ dùng
máy như có một lực cực
cô hãy bảo
thành sứ mệnh và chi
nhân
công đức mới tuyên bố giữa tòa
tán thán
bác sĩ viện trưởng người đứng mổ cho bệnh nhân
không.
Khi thấy trước mắt
bị luật
đi
ngạc nhiên
bị lệ
bị
là có ở nhà không
sợ
đức này
tinh qua
mấy giết mổ đã nhanh chóng hoa
chúng
tài năng ông thiết kế
được
xin hỏi
vậy.
Sĩ phải khai đao động thủ đến 5 lần
họ được gọi
nói
ở sa môn hiểu biết
thể nương các chị có
giả bộ mà không biết chuyện gì
Phật.
Hy vọng
cố vờ
là
cầu siêu hoàng sáng
một
một bộ
21
lắm nhưng
Uruvela
chị
một thờ
A Kiều tức tốt
tôn
trung nguyện gì
bát thi tại Vetavana
cơ vét ưng ý rồi
ông
tu
cuối cùng khi tài sắc đã truyền đến Trương Sĩ Lương đang
tôn
và thân trai để biết
này các
mời
phòng mấy phút đúng
dân Bạch Thế Tôn
có được không
tôn như
vì chỉ trong
một
đã không còn sống
cấp
quấy
được không thể nào quên được vậy
ở
viện kỹ sư 4 năm rưỡi tin tức này hòa phúc không cửa do chính ta
dưới
ê mệt không tôi là tên
là
có chuyện gì tìm tôi
mới.
Cô hãy thật
cô là ai
đập một khoản tiền kết xù
tịnh độc
dừng quá muộn
này
phiền lụy
theo
cho thứ
tôi là Mỹ Loan
đây
làm gì
khởi lên thật là khó khăn
cô ấy báo
sống không cung kính
hãy đi tìm
tùng nàng vẫn
vậy
sắp tùy thác
để
không cập
và sống y chỉ vào một vị sâm
tim minh
hay
ngắt điện
rồi nè
giới
tiếp theo
vì sao lại
cụ thân thiết
nhưng một người vội lao
giới.
Oan lại thích
được đầy đủ
còn bắt người nhà ông Đoan
đánh lễ
vô số
và
hoảng kinh
vào một sa môn
giết người
hay bạc nào khác
cái tàu ác
nhưng
nhà dân giả
một
định không phải là con
trong
nhất
thiên, ác ma
hỏi Luân Bào vì sao biết ba đứa trẻ chết ở trong lưu Luân Bào đáp
đêm hôm lửa phát cháy
chứ khi hỏi lửa đun củi bên dưới nung nấu dần dần tùy
một
thức ngon đặc chế trong một vùng nông thôn thuộc miền đông bộ Thái Lan có một nông phu tên là A Ba anh chàng thanh niên hơn 20 tuổi hô hấp đang
thăng hoa công lúc làm
thì đều bàng hoàng
đích
y phục sang trọng
định vẫn chưa được đầy đủ
trong kiếp
ta.
Ông Đức vẫn không hài
lòng. Á đấy.
Dừng xong việc.
Y chỉ.
Nếu có công chúa thăng quan.
Hay.
Đến chỗ công chúa
nào.
Kỹ năng. Vừa. Đi thả.
Làm
nhiều đồ. Không biết hối lộ. Nên bị phán ngồi nhà giam. Đủ. A Kiều lên xe.
Trên.
Giải nghệ rất nhiều. Không bao lâu. Lâm Xuân Giáp cũng từ bỏ việc câu cá. Và câu lạc bộ giải tán.
Kính.
Con ngỗng sống thả lên bàn. Để nó đứng như vậy. Rồi sau đó, bạn hội viên những gì mình đã trải qua và khuyên họ không nên câu cá nữa. Từ đó, hội viên câu lạc bộ câu cá làm thuốc chính. Nhân đó, mặt hàng dễ bán trên
thị quả.
Giữa quần chúng sao?
Tôi ăn.
Và bà là... Chứ...
Vô cùng... Đoàn... Xem chứng kiến thảm trạng
công dân.
Bà lắm.
Không máy. Những người đó vô cùng bừng rỡ.
Đoàn...
Riêng Tức Khoan Trung Hậu. Bị Loan nghe nói
heo
đánh lệ
hèn này
sống y chỉ
cứu xin viện trưởng đến cho
đó là một
kịch cắt
nghĩ như sao
Phấn Châu đến hầu hạ ông Đức một
này mà ta đã chân
chắc năm chỉ mình Văn Lai thôi mà bắt ảnh hút ông vào thẳng
dạ.
Kẻ thân ông thành từng phần
ấy
lâu ở cái chỗ nghèo
hai
ca
rồi
sát hại
niên
không nên
thầm.
Là giật
tâm tư của mình
để đến chỗ phò mã
tâm tư của ta
hay ăn thịt
như một nhà lực
mau đi cùng tôi
dù
ta nhiều kiếp quý của thảo lớn
có lại bàn tay
đạo đạo hưởng vinh hoa phúc ngài thách
cũng như vậy
làm chứ tôi đến mời cô
Sahampati
thấy tưởng tượng được
chỉ ở
công chúa
giới và hiện ra trước rồi
cô như bị không sướng thấy không bằng và được an nhiên vô sự
một bên gian
cố vừa xảy ra thì thập phần
chân
trên phò mã
quá to tội kêu
chắp tay
đến nói tạng từ
dạ.
Đoàn được đến phần
bảy
tội nó nè ai cũng bất ngờ vì sự
như trong kinh
như
đúng
phải.
Đi
thì mình sẽ trị
bạch
tay che cả bầu trời
ơi
nói tôi
thử.
Để coi
vị
hết mỗi tội
đáng đẳng giác chư tôn giả ấy
đáng ghét này con mỹ
lệ
dạ. Đỡ thầy chống mà mong
chánh pháp
có vang trời
thời vị lai
nhỏ xíu hoàng sành bộ kinh đức tùng
đẳng giác
ông đức do bận rộn công vụ
rất cung
kính ung thư ngực qua đời
à vào có
vào
chí nhớ
thầm nghĩ
bạch thế tôn mong rằng
có lẽ
thế tôn
vậy
bậc là hán
đẳng đế
chánh đẳng
khuyên đáng. Dịu dàng lòng rất mừng
lễ
tới
và chỉ
rất đúng ca quyến của ông thì khóc cầu chúa thấy mỹ
lệ
quỷ nào dinh phò mã
khi nói như vậy
cuộc sống
là
anh thấy oan
thêm như
nghe sư
ảnh Phật
người đứng ngó còn
chứ
Thúy Đào bị
dạ,
tuy xinh đẹp
lại đoạn sầu muộn
có người bị mắc xương cá nơi yết hầu đang chật
các gì
cắt từ đầu gối trở xuống
trong vòng ba các đồng sự của ông chỉ biết sự
cung kính và
công chúa đưa cho vị dân biểu trung ương nhờ xử
diệu
thế sao
pháp
khó trốn trách nhiệm liền lén cầm tiền
đối với
là lúc Tú Tú 2 tuổi Trương Chim Sùng khôn ngoan biết bé Tú Tú đang
đại nhân
vào ra
hay kinh
nhưng mong
lẽ
nhưng vợ chồng A Bang chẳng mảy may động lòng trắc ẩn ngược lại còn tự hào đắc thoáng chốc
Phật chánh đạo
lớn
năm sau thì sanh hạ
thì
sắp xếp rất khéo trong
phạm thiên
nghiệp rất
bách cuốn quýt hướng về phía viện trưởng báo cáo
nói
chúa đang bận rộn
đánh
các gia nhân công
tạo tội
hàng dài
để
ta
đều xuất ra thì xem như bác sĩ được rảnh rang bỗng một y tá tiền vượt kiều diễm thì nữ đứng xếp
điện.
Cái đầu nội tạng cô gái này vừa
ta.
Hai bên
ta sống
cùng tiết trên cao
tốt.
Nhỏ hơn ông 13 tuổi
ý chỉ.
Nhưng lúc này Thái tiên sinh bất quản công chúa thăng hoa
và này các...
tuy bị tài tính từ khuỷu cánh tay trở xuống và chân
thành tựu
một cô con gái nhà nông
tôn trọng
mọi người đều chỉ ông thương tâm quá độ thần trí mê muội không dám hỏi gì bệnh nhân cần khám đều đã khám xong nên chiều ông cưới Thúy Đào
tay giọng chân thì không được vậy là lại phải cắt bỏ
tách trú
ung bu đã lây lan rất xa nếu không cắt cánh
thịt xương tối một ngày chủ nhật nọ
Đàn.
Máu. Ý người sáng chế cài ống. Tận mắt chứng kiến cảnh lũ cá bị giết tàn nhẫn, chết thảm thương, hoàn hảo, y như
nhiều.
Nàng thấy
cả cả.
To. Qua bạn bè giới thiệu
bậc
Trương Kim Sùng, Trương Tất Khoan
đã
sai
quá
là chân ngỗng luyện đan. Thái tiên sinh cứ thế tới bệnh viện để khám và kịp quay về nhà trước khi
cô nói.
Nói lên
người nhà kể lại quá trình xảy ra cái chết trí mạng. Nguy nga, ông lại là vật thí nghiệm tráng lệ, không biết thả đâu cho ổn, nhưng không thể buông nó ra. Rộng rãi.
Ngồi.
Đúng vậy.
Quê. Lúc ông
này.
Tâm nhờ tham ô mà giàu chắc hút, khiến cho máu huyết toàn thân đều tập trung xuống chân đó. Gọi là
thưa tôn giả của.
Lúc này tay của anh đang cầm cá giết.
Nhưng sao?
Không có giá trị dinh dưỡng bổ béo gì. Lửa bàn sắt nung nấu.
Không có lệ.
Nhưng nàng
không có
người mà mạnh đạt loan.
Cô nghĩ là đều bị độc cụ lan đến xương. Giống như lần trước.
Cả.
Ngươi là mình hỏi Mỹ Lan.
Được.
Phim chụp ít quang hiển thị có hai chỗ vết thương.
Thăng hoa. Hình. Làm thẩm phán chỉ mới mấy. Bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ nói.
Không xong
vậy
thôi.
Nếu tôn giả của Tam Ma không có kính lễ, không có đứng dậy, không có lấy ghế mời ngồi các bậc Bà La Môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa đời, đáng đạt cuối mất tuổi đời. Sự tình như vậy, thưa tôn giả của Tam Ma, là không được tốt đẹp. Hai, này các tỷ kheo, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sau. Các tôn giả này không hiểu gì về trưởng lão hay các pháp tác thành vị trưởng lão. Nếu trưởng lão, này các tỷ kheo, là 80 tuổi hay 90 tuổi hay 100 tuổi đời, và nếu vị ấy nói phi thời, nói phi chân, nói phi nghĩa, nói phi pháp, nói phi luật, nói những lời không đáng gìn giữ, lời nói không hợp thời cơ, không hợp lý, không có giới hạn, không liên hệ đến mục đích, thời vị ấy chỉ được gọi là vị trưởng lão ngu. Nếu là một vị tuổi trẻ, này các tỷ kheo, một thanh niên còn non trẻ, tóc đen nhánh, trong tuổi hiền thiện của đời, còn trong tuổi thanh xuân, và vị ấy nói lời đúng thời, nói lời chân thực, nói lời có nghĩa, nói lời đúng pháp, nói lời đúng luật, nói lời đáng được gìn giữ, lời nói hợp thời cơ, hợp lý, có giới hạn, liên hệ đến mục đích, thời vị ấy được gọi là vị trưởng lão hiền trí. Ba, này các tỷ kheo, có bốn pháp tác thành trưởng lão này, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp, là vị nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe, những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, đề cao phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Các pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì đọc tụng bằng lời, quán sát với ý, thể nhập với chánh kiến. Đối với bốn thiền, phù tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, bốn pháp này tác thành vị trưởng lão. Ai với tâm cống cao, nói nhiều lời phù phiếm, với tư duy không định, như thú không ưa pháp, xa địa vị trưởng lão ác kiến, thiếu kính trọng. Và ai đủ giới hạnh, nghe nhiều trí biện tài, sống chế ngự bậc trí, đối với tất cả pháp, vị ấy với trí tuệ, quán thấy chân ý nghĩa, đạt cứu cánh các pháp, không quan du biện tài, đoạn tận sanh và chết, viên mãn hành phạm hạnh, vị ấy ta gọi tên trưởng lão không lậu hoặc, do đoạn trừ lậu hoặc được gọi là trưởng lão. 123 thế giới. 1. Này các tỷ kheo, thế giới được Như Lai chánh đẳng giác, Như Lai không hề lụy đối với đời. Này các tỷ kheo, thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận, Này các tỷ kheo, thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Này các tỷ kheo, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai tu tập. Hai. Cái gì? Này các tỷ kheo, trong toàn thế giới để tiền giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức trì, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác. Do vậy, được gọi là Như Lai. Từ đêm, này các tỷ kheo, Như Lai được chánh đẳng giác. Đến đêm, Như Lai nhập Niết Bàn. Trong thời gian ấy, điều gì Như Lai nói, nói lên, tuyên bố, tất cả là như vậy, không có khác được. Do vậy, được gọi là Như Lai. 3. Này các tỷ kheo, Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy. Vì rằng nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, nên được gọi Như Lai. Này các tỷ kheo, trong toàn thể thế giới, thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến, đại tự tại. Do vậy, được gọi là Như Lai. Do thắng tri thế giới, đúng như thật như vậy, ly hệ mọi thế giới, không chấp thủ thế giới, thắng tất cả bậc trí, giải thoát mọi buộc ràng, cảm thọ tối thắng tịnh, Niết Bàn không sợ hãi. Vị này đoạn lậu hoặc, bậc giác ngộ trí giả, không dao động nhiễu loạn, nghi ngờ được chặt đứt, đạt diệt tận mọi nghiệp, giải thoát diệt sanh y, là Thế Tôn, là Phật, bậc sư tử vô thượng, trong thế giới, thiên giới, chuyển bánh xe pháp luân. Như vậy hàng thiên, nhân đến quy y Đức Phật, gặp nhau đảnh lễ Ngài, vĩ đại không sanh hữu, điều phục bậc tối thượng. Trong người được điều phục, anh tịnh bậc ẩn sĩ. Những người được an tịnh, giải thoát bậc tối thượng. Những người được giải thoát, vượt qua bậc tối thắng. Những người được vượt qua, như vậy họ lễ Ngài. Vĩ đại không sanh hữu, thiên giới, thế giới này không ai được bằng Ngài. Mục 24. Kalaka. 1. Một thời Thế Tôn trú ở Saketa, tại khu vườn Kalaka. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới, giới thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, được thấy, được ý tư sát, tất cả ta đều biết. Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới được thấy, được ý tư sát, ta đã được rõ biết như sau: tất cả đều được Như Lai biết đến, Như Lai không có dựng đứng lên. Này các tỷ kheo, nếu ta nói rằng ta biết tất cả, cái gì trong toàn thế giới được thấy, được ý tư sát, như vậy là có nói láo trong ta. Nếu ta nói như sau: ta cả hai biết và không biết, như vậy là có nói láo trong ta. Nếu ta nói như sau: ta không biết và cũng không phải không biết, như vậy là có nói láo trong ta. Như vậy có lỗi trong ta. Như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai là vị đã thấy những cái gì cần thấy, nhưng không có tưởng tượng điều đã được thấy, không có tưởng tượng những cái gì không được thấy, không có tưởng tượng những gì cần phải thấy, không có tưởng tượng đối với người thấy, đã nghe những cái gì cần nghe, nhưng không có tưởng tượng điều đã được nghe, không có tưởng tượng những cái gì không được nghe, không có tưởng tượng những gì cần phải nghe, không có tưởng tượng đối với người nghe, đã cảm giác những cái gì cần cảm giác, nhưng không có tưởng tượng điều đã được cảm giác, không có tưởng tượng những cái gì không được cảm giác, không có tưởng tượng những gì cần phải cảm giác, không có tưởng tượng đối với người cảm giác. Đã thức tri những cái gì cần thức tri, nhưng không có tưởng tượng điều đã được thức tri, không có tưởng tượng những cái gì không được thức tri, không có tưởng tượng những gì cần phải thức tri, không có tưởng tượng đối với người thức tri. Như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai đối với các pháp được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, nên vị ấy là như vậy. Lại nữa, hơn người như vậy không có ai khác tối thượng hơn và thù thắng hơn. Ta tuyên bố như vậy. Cái gì được thấy, nghe, được cảm giác chấp trước, được nghĩ là chân thực bởi các hạng người khác, giữa những người thấy vậy, ta không phải như vậy. Những điều chúng tuyên bố dầu là thật hay láo, ta không xem tối hậu. Ta trong thời đã qua thấy được mũi tên này, loài người bị câu móc. Ta biết và ta thấy các đức Phật Như Lai không tham đắm như vậy. Một năm, tức 25, phạm hạnh. Một, phạm hạnh được sống. Này các tỷ kheo, không vì mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đích mơn trớn quần chúng, không vì mục đích được lợi ích về lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, không vì mục đích được lợi ích thoát khỏi lời phê bình bàn tán, không với ý nghĩ mong quần chúng biết ta như vậy. Và này các tỷ kheo, phạm hạnh này được sống với mục đích được chế ngự, với mục đích đoạn tận, với mục đích ly tham, với mục đích đoạn diệt.
Hai, với mục đích chế ngự, với mục đích đoạn tận là đời sống phạm hạnh. Tránh xa lời nói suông, Thế Tôn đã tuyên bố đi đến nhập Niết Bàn. Con đường này được đi bởi đại nhân, đại sĩ. Ai dấn bước thực hành đúng như lời Phật dạy sẽ chấm dứt khổ đau, làm theo đạo sư dạy.
Mục 26, kẻ lừa dối. Một, những vị tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, lừa dối cứng đầu, lắm mồm lắm miệng, quan dâm, hỗn hào, không có định tĩnh, những tỷ kheo ấy không phải là tỷ kheo của ta. Những tỷ kheo ấy đã rơi khỏi pháp luật này, và họ không đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp luật này. Và này các tỷ kheo, các tỷ kheo nào không lừa dối, không lắm mồm, lắm miệng, có trí, không cứng đầu, kéo định tĩnh, những tỷ kheo ấy phải là tỷ kheo của ta. Và những tỷ kheo ấy không rơi khỏi pháp luật này, và họ đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp luật này. Hai, kẻ lừa dối cứng đầu, kẻ lắm mồm, quan dâm, kẻ hỗn hào không định, không tăng trưởng các pháp, được bậc chánh đẳng giác tuyên bố và thuyết giảng, không lừa, không lắm mồm, có trí, không cứng đầu, với tâm khéo định tĩnh, chúng tăng trưởng các pháp, được bậc chánh đẳng giác tuyên bố và thuyết giảng. 127, biết đủ. Một, này các tỷ kheo, có bốn pháp này là không quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Thế nào là bốn? Trong các loại y, này các tỷ kheo, y phấn tảo, y lượm từ đống rác là không quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Trong các loại đồ ăn, này các tỷ kheo, đi khất thực từng miếng là không quan trọng, dễ được và không có vi phạm. Trong các sàn tọa, này các tỷ kheo, gốc cây là không quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Trong các loại dược phẩm, này các tỷ kheo, nước đáy quỷ là không quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Bốn loại này các tỷ kheo không quan trọng, dễ được, không có phạm lỗi này, nếu tỷ kheo, này các tỷ kheo, biết đủ với các loại không quan trọng, dễ được này, ta tuyên bố rằng đây là một trong những chi phần của sa môn hạnh. Hai, biết đủ với sự vật không quan trọng, dễ được, lại không có phạm tội, tâm không bị phiền nhiễu. Về vấn đề trú xứ, y áo và ăn uống, tâm không bị lo lắng,
về phương hướng phải đi. Các pháp được tuyên bố, thuận lợi sa môn hạnh, chúng được có đầy đủ. Giới vị biết vừa đủ, giới vị không phóng dật, tinh cần trong học tập. Mục 28, truyền thống. 1. Có bốn truyền thống bậc thánh này, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm. Sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo biết đủ với bất cứ loại y nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại y nào, không vì nhân y phục rơi vào sự tầm cầu bất dính, không thích hợp. Nếu không được y, không có lo âu tiếc nuối. Nếu được y, không có tham lam, mê say, ham đắm. Thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được sự xuất ly, vì ấy hưởng thọ y. Không vì biết đủ với bất cứ loại y nào, không có khen mình, chê người. Ai ở đây không khéo thiền xảo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các tỷ kheo, đấy gọi là tỷ kheo đứng ở trên thánh truyền thống kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo biết đủ với bất cứ loại đồ ăn thất thực nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại đồ ăn thất thực nào. Lại nữa, này các tỷ kheo biết đủ với bất cứ loại thất thực nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại thất thực nào, không vì nhân thất thực rơi vào sự tầm cầu bất chính, không thích hợp. Nếu không được đồ ăn thất thực, không có lo âu tiếc nuối. Nếu được đồ ăn thất thực, không có tham lam, mê say, tham đắm, thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được sự xuất ly, vì ấy hưởng thọ đồ ăn thất thực. Không vì biết đủ với bất cứ loại đồ ăn thất thực nào, không có khen mình, chê người. Ai ở đây khôn khéo thiện xảo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo đứng ở trên thánh truyền thống kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. Lại nữa, này các tỷ kheo biết đủ với bất cứ loại sàng tọa nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại sàng tọa nào, không vì nhân sàng tọa rơi vào sự tầm cầu bất chính, không thích hợp. Nếu không được sàng tọa, không có lo âu tiếc nuối. Nếu được sàng tọa, không có tham lam, mê say, đắm đuối, thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được sự xuất ly, vì ấy hưởng thọ sàng tọa, không có khen mình, chê người. Ai ở đây khôn khéo, thiện xảo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các tỷ kheo, đây gọi là vị tỷ kheo đứng ở trên thánh truyền thống kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. Lại nữa, này các tỷ kheo ưa thích tu tập, vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận, nhưng không vì ưa thích tu tập, vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận mà khen mình, chê người. Ai ở đây khôn khéo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo đứng trên thánh truyền thống kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. Bốn truyền thống bậc thánh này, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. 2. Thành tựu bốn thánh truyền thống này, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trú ở phương Đông, vị ấy nhiếp phục không quan hỷ, không quan hỷ, không nhiếp phục vị ấy. Nếu trú ở phương Tây, vị ấy nhiếp phục không quan hỷ, không quan hỷ, không nhiếp phục vị ấy. Nếu trú ở phương Bắc, vị ấy nhiếp phục không quan hỷ, không quan hỷ, không nhiếp phục vị ấy. Nếu trú ở phương Nam, vị ấy nhiếp phục không quan hỷ, không quan hỷ, không nhiếp phục vị ấy. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, vì bậc trí nhiếp phục không quan hỷ và quan hỷ. 3. Quan hỷ không nhiếp phục, không nhiếp phục bậc trí, không quan hỷ không nhiếp, không nhiếp phục bậc trí. Bậc trí nhiếp phục được, nhiếp phục không quan hỷ. vị xóa bỏ mọi nghiệp, trừ khử và ngăn chặn như vàng rồng diêm phù. Ai xứng đáng cất giữ, chư thiên khen vị ấy, phạm thiên cũng tán thán. Mục 29, pháp cú. 1. Có bốn pháp cú này, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. Thế nào là bốn? Không tham. Này các tỷ kheo, là pháp cú được biết là tối sơ, có trí quở trách. Không sân. Này các tỷ kheo, là pháp cú được biết là tối sơ, có trí quở trách. Chánh niệm. Này các tỷ kheo, là pháp cú được biết là tối sơ, có trí quở trách. Chánh định. Này các tỷ kheo, là pháp cú được biết là tối sơ, có trí quở trách. Bốn pháp cú này, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, đã có lâu đời, được biết là truyền thống kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn bà la môn có trí quở trách. Hai, hãy sống không có tham, giới tâm không có sân, chánh niệm và nhất tâm, nội tâm khéo định tĩnh. Mục 30, các du sĩ. 1. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, tại núi Vijayakuta linh thú. Lúc bấy giờ, nhiều du sĩ danh tiếng, có danh tiếng, sống tại khu vườn du sĩ trên bờ sông Sapini, như các du sĩ Annapahara, Paradhara, Sakuludaji và một số du sĩ có danh tiếng khác. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ chỗ thiền tịnh đứng dậy, đi đến khu vườn của các du sĩ trên bờ sông Sapini. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với các du sĩ ngoại đạo ấy như sau. 2. Có bốn pháp cú này, này các du sĩ, được biết là tối sơ, giống như kinh số 29. Chỉ khác là kinh này nói với các du sĩ, không phải với các tỷ kheo như kinh trước, và không có bài kệ. Này các du sĩ, có bốn pháp cú này được biết là tối sơ, không bị quở trách. 3. Này các du sĩ, ai nói như sau? Nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú không tham này, tuy vậy vị ấy vẫn có lòng tham, tham đắm sắc bén trong các dục. Đối với người ấy, ta có thể nói như thế này: hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi ta thấy uy đức của vị ấy. Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một sa môn hay bà la môn như vậy đã tự mình chứng được pháp cú không tham sẽ được nêu rõ là có lòng tham, tham đắm sắc bén trong các dục. Này các du sĩ, ai nói như sau? Nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú không sân này, tuy vậy tâm của vị ấy vẫn có sân, trong ý vẫn có tư duy hiềm hận. Đối với người ấy, ta có thể nói như thế này: hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi ta thấy uy đức của vị ấy. Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một sa môn hay bà la môn đã tự chứng được pháp cú không sân này sẽ được nêu rõ là tâm vẫn có sân, trong ý vẫn có tư duy hiềm hận. Này các du sĩ, ai nói như sau? Nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú chánh niệm này, tuy vậy tâm của vị ấy vẫn thất niệm, không có tỉnh giác. Đối với người ấy, ta có thể nói như thế này: hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi ta thấy uy đức của vị ấy. Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một sa môn hay bà la môn đã tự mình chứng được pháp cú chánh niệm sẽ được nêu rõ là niệm không có tỉnh giác. Này các du sĩ, ai nói như sau? Nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú chánh định này, tuy vậy vị ấy vẫn không định tĩnh, tâm vẫn dao động. Đối với người ấy, ta có thể nói như thế này: hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi ta thấy uy đức của vị ấy. Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra rằng một sa môn hay bà la môn đã tự mình chứng được pháp cú chánh định sẽ được nêu rõ là không định tĩnh, tâm vẫn dao động. 4. Này các du sĩ, nếu có ai nghĩ rằng cần phải chỉ trích, cần phải bài xích bốn pháp cú này, thời ngay trong hiện tại, bốn sự phản kháng chỉ trích xứ đúng pháp được gửi lên cho vị ấy. Thế nào là bốn? Nếu tôn giả chỉ trích bài xích pháp cú không tham, thời các sa môn hay bà la môn nào có lòng tham, có lòng ham sắc bén đối với các dục, các vị ấy cần phải được tôn giả đảnh lễ, các vị ấy cần phải được tôn giả tán thán. Nếu tôn giả chỉ trích pháp cú không sân, chỉ trích pháp cú chánh niệm, chỉ trích pháp cú chánh định, thời các sa môn hay bà la môn nào không định tâm, tâm bị dao động, các vị ấy cần phải được tôn giả đảnh lễ, các vị ấy cần phải được tôn giả tán thán. 5. Này các du sĩ, ai nghĩ rằng cần phải chỉ trích, cần phải bài xích bốn pháp cú này, thời ngay trong hiện tại, bốn sự phản kháng chỉ trích xứ đúng pháp này được khởi lên cho vị ấy. Này các du sĩ, cho đến các dân chúng ở Ukala và dân chúng Vassa, dân chúng Pahana, theo vô nhân luận, theo vô tác luận, theo hư vô luận, những vị ấy cũng đã không nghĩ rằng bốn pháp cú này cần phải trích, cần phải bài xích. Vì cớ sao? Vì sợ bị quở trách, phẫn nộ, công kích. 6. Thường không sân, chánh niệm, nội tâm khéo định tĩnh, tham nhiếp phục, học tập, được gọi không phóng vật,